mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Ca nhạc pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn phần tiếp theo hỏi đáp hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Câu 21: Hệ thống chính trị là gì? Hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay bao gồm những cơ quan tổ chức nào? Có thể hiểu, hệ thống chính trị là một hệ thống các tổ chức thiết chế gắn liền với quyền lực chính trị của nhân dân, được tổ chức để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn do nhân dân giao phó vào ủy quyền. Đây là phương thức quan trọng để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình dưới các hình thức cấp độ khác nhau. Hệ thống chính trị ở nước ta là tổ chức của chính trị và dân chủ, được xác lập bởi tổ chức và hoạt động của một hệ thống thống nhất các thiết chế bao gồm Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội khác có trách nhiệm và quyền hạn thực hiện quyền lực chính trị theo ủy quyền của nhân dân, phát huy dân chủ để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Theo quy định tại Hiến pháp năm 2013, hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội khác, Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Hệ thống chính trị ở nước ta được tổ chức theo một hệ thống từ trung ương đến cơ sở.
Câu 22: Bản chất, vai trò, trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam được hiến pháp quy định thế nào? Để phù hợp với thể chế chính trị nước ta, phù hợp với truyền thống lịch sử của cách mạng Việt Nam, phản ánh được ý chí nguyện vọng của nhân dân cả nước, kế thừa các bản hiến pháp trước đây, Hiến pháp năm 2013 đã xác định rõ bản chất, vai trò, trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Về bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiến pháp năm 2013 xác định: Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. Về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiến pháp năm 2013 ghi rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Đây là vai trò mang tính tất yếu, khách quan, do lịch sử giao phó, được nhân dân thừa nhận, được minh chứng bằng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong quá trình cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ khi có Đảng lãnh đạo. Theo quy định tại khoản 2, khoản 3, điều 4 Hiến pháp năm 2013, trách nhiệm của Đảng là phải gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật.
Câu 23: Vì sao hiến pháp có quy định Đảng Cộng sản Việt Nam chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình? Khoản 2, điều 4 Hiến pháp năm 2013 có quy định: Đảng Cộng sản Việt Nam chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Trước hết, đây là sự thể chế hóa, luật pháp hóa, cụ thể hóa những nội dung đã được xác định tại cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, điều lệ, nghị quyết của Đảng. Lý do quan trọng của quy định trên đó là Đảng ra đời, tồn tại và phát triển vì lợi ích của nhân dân, vì mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, mong muốn mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Sức mạnh của Đảng được tạo nên từ mối liên hệ máu thịt với nhân dân, cũng như sức mạnh của nhân dân được phát huy và nhân lên bội phần là nhờ có sự lãnh đạo của Đảng. Nhân dân ta là người làm chủ đất nước, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Đảng ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, nhận sự ủy thác quyền lực từ nhân dân, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Đảng không lãnh đạo chung chung mà lãnh đạo thông qua cương lĩnh, chiến lược, các định hướng và chủ trương chính sách lớn, thông qua công tác cán bộ của Đảng. Do đó, Đảng phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, quy định Đảng Cộng sản Việt Nam chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình sẽ giúp Đảng tránh được tệ quan liêu, xa dân, tránh được những sai lầm tiêu cực để ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, thực sự xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, xứng đáng là lực lượng lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Để bảo đảm thực hiện nội dung trên, Đảng phải luôn tự chỉnh đốn mình, làm cho mình ngày càng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, năng lực lãnh đạo, chống cho được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống thói quan liêu, xa dân, hách dịch với dân. Do vậy, việc hiến định vai trò giám sát của nhân dân đối với Đảng, Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình, đã làm rõ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, nêu cao trách nhiệm nghĩa vụ của tổ chức Đảng và các đảng viên.
Câu 24. Quy định các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật được hiểu như thế nào? Quy định các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật mang tính hiến pháp, phù hợp với yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo nhà nước và xã hội. Tổ chức đảng và đảng viên ngoài việc tuân thủ cương lĩnh, điều lệ, văn kiện, nghị quyết của đảng, còn phải tuân thủ và hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Các tổ chức đảng và đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong tổ chức thực thi hiến pháp và pháp luật. Khi vi phạm thì không chỉ bị xử lý kỷ luật theo điều lệ đảng mà còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật một cách bình đẳng như các chủ thể khác. Không có đặc quyền đặc lợi giữa các chủ thể trong việc tuân thủ, chấp hành hiến pháp và pháp luật. Không thể lấy việc xử lý sai phạm bằng hình thức kỷ luật của đảng để thay thế cho việc xử lý bằng pháp luật. Có như vậy mới đề cao trách nhiệm của đảng và các đảng viên trước pháp luật, trước nhân dân. Về mặt pháp lý, quy định này còn khẳng định tổ chức đảng và đảng viên được đối xử bình đẳng như đối với các tổ chức cá nhân khác trong xã hội. Việc nhấn mạnh nghĩa vụ hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật đối với đảng và các tổ chức đảng còn mang ý nghĩa nhắc nhở các tổ chức đảng và từng đảng viên không chủ quan, không ỷ vào vai trò lãnh đạo của đảng, không được có các hành vi lạm quyền, chuyên quyền, coi thường pháp luật. Bên cạnh trách nhiệm đối với đảng, tổ chức đảng và từng đảng viên còn phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm trước nhân dân, gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, qua đó vừa góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bản thân, vừa tăng thêm uy tín của đảng đối với nhân dân, với xã hội.
Câu 25. Nhân dân thực hiện quyền giám sát hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào? Với tư cách là người chủ của đất nước, nhân dân thực hiện quyền giám sát hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua những nội dung sau đây. Giám sát việc tuân thủ, chấp hành hiến pháp và pháp luật của các tổ chức đảng và đảng viên, nhất là các đảng viên giữ vai trò chủ chốt trong các cơ quan nhà nước. Góp ý kiến các văn kiện đại hội đảng, phát hiện và thông tin cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể xã hội mà mình là thành viên về những vướng mắc bất cập trong các chủ trương, chính sách, nghị quyết của đảng, pháp luật của nhà nước, cũng như hành vi vi phạm pháp luật của đội ngũ cán bộ đảng viên. Giới thiệu quần chúng ưu tú để đảng xem xét kết nạp, tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở hoặc các thiết chế dân chủ tại địa bàn cư trú để giám sát hoạt động của các đảng viên và tổ chức đảng.
Câu 26. Tại sao hiến pháp khẳng định Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân? Trước hết, lý luận và thực tiễn đã khẳng định, nhà nước pháp quyền nói chung, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói riêng là thành tựu của nhân loại, là tinh hoa của khoa học tổ chức, quản lý xã hội của loài người, hoàn toàn có thể vận dụng trong quá trình quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Lý luận và thực tiễn đã chứng minh tính hữu hiệu của nhà nước pháp quyền trong quản lý xã hội. Theo đó, nhà nước pháp quyền không chỉ là công cụ quan trọng hữu hiệu để ghi nhận, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, mà còn là công cụ hữu hiệu để thực thi dân chủ, hạn chế, kiểm soát quyền lực nhà nước để phòng ngừa sự tùy tiện, lạm dụng quyền lực nhà nước để trục lợi, tham nhũng, lãng phí nguồn tài nguyên quốc gia hoặc xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, của xã hội, của các cơ quan tổ chức cá nhân khác. Qua đó thúc đẩy xã hội phát triển ổn định, bền vững, có kỷ cương, kỷ luật, được duy trì trong trật tự, dân chủ được phát huy, các giá trị cao quý của con người được ghi nhận, tôn trọng và bảo đảm thực hiện. Chủ trương xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được Đảng ta đề cập trong nhiều văn kiện đại hội Đảng, được hiến định lần đầu tiên trong Hiến pháp năm 1992, sửa đổi bổ sung năm 2001, được tiếp tục khẳng định trong Hiến pháp năm 2013. Quá trình xây dựng và hoàn thiện chủ trương, mô hình nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân ở nước ta hơn 20 năm qua, khẳng định Đảng và nhà nước ta đã vận dụng khá sáng tạo, hài hòa các nguyên tắc cơ bản của nhà nước pháp quyền trong tổ chức, hoạt động của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn nước ta và đã mang lại nhiều hiệu quả. Đặc biệt, với việc thể chế hóa, điều kiện hóa dân chủ bằng nhà nước pháp quyền mạnh, nâng tầm hiến định về nhà nước pháp quyền không chỉ hiện thực hóa dân chủ ở nước ta, làm cho nhân dân thực sự có quyền làm chủ, mà còn tạo cơ sở chính trị pháp lý để phát triển kinh tế thị trường, mở rộng quan hệ hợp tác song phương, đa phương, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, là bảo đảm quan trọng để đạt được mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Câu 27. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào? Theo quy định của Hiến pháp, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì vậy, nhà nước ta tổ chức và hoạt động trên nền tảng các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, bao gồm nguyên tắc chủ quyền nhân dân, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Để thực hiện tốt nguyên tắc này, phải bảo đảm cho nhân dân tham gia đông đảo và tích cực vào việc tổ chức lập ra bộ máy nhà nước, tham gia đông đảo vào việc quản lý các công việc của nhà nước và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Phải có cơ chế bảo đảm cho nhân dân thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước và nhân viên nhà nước. Các tổ chức và cá nhân khác được trao cho những quyền hạn nhất định để quản lý một số công việc của nhà nước. Nguyên tắc nhà nước công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo hiến pháp và pháp luật. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo hiến pháp và pháp luật. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Nguyên tắc nhà nước được tổ chức và hoạt động theo hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng hiến pháp và pháp luật. Theo đó, nhà nước được tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ quy định của hiến pháp và pháp luật, được làm tất cả những việc mà hiến pháp và pháp luật cho phép làm, hoạt động trong khuôn khổ quy định của hiến pháp và pháp luật. Công cụ quản lý xã hội của nhà nước chủ yếu bằng hiến pháp và pháp luật. Nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước. Theo nguyên tắc này, trong tổ chức và hoạt động của nhà nước phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng vạch ra đường lối chính trị, những chủ trương và phương hướng lớn, quyết định những vấn đề quan trọng về tổ chức bộ máy, chỉ đạo quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật để thông qua nhà nước thể chế hóa các chủ trương chính sách của Đảng thành pháp luật để áp dụng chung, thống nhất trên quy mô toàn xã hội, thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan nhà nước hoạt động theo đúng đường lối của Đảng và đào tạo cán bộ tăng cường cho bộ máy nhà nước. Nguyên tắc tập trung dân chủ. Đây là nguyên tắc thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa sự chỉ đạo tập trung thống nhất của các cơ quan nhà nước ở Trung ương và các cơ quan nhà nước cấp trên với việc mở rộng dân chủ, phát huy tính chủ động sáng tạo của các cơ quan nhà nước ở địa phương và các cơ quan nhà nước cấp dưới. Nguyên tắc này còn là cơ sở để phát huy tính chủ động sáng tạo của quần chúng nhân dân, của tập thể và đề cao trách nhiệm, ý thức kỷ luật của cán bộ, công chức nhà nước. Nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc. Theo đó, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Các dân tộc bình đẳng về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, đoàn kết tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước. Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nguyên tắc này thể hiện bản chất thống nhất của quyền lực nhà nước là thuộc về nhân dân, nhưng có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng tôi vừa chuyển tới quý vị và các bạn phần tiếp hỏi đáp hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình ca nhạc.
Trong chương trình ca nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một số ca khúc do nhạc sĩ Trần Lập và ban nhạc Bức Tường thể hiện. Thank you.
Ngày xưa một vùng Tây Bắc có một sơn nữ mang tên là Ban. Nhiều chàng trai mường đắm say nhưng trái tim nàng đã trao chàng khung. Chàng trai này giỏi săn bắn, luôn chăm lo mùa màng trên nương. Lời ca nàng bao đắm say dưới khung dệt thôi đưa sắc ngàn. Nhưng cha nàng không ưa chàng khung, chê chàng khung thân phận quá nghèo. Bỗng tới một hôm ép nàng cưới, ép nàng sống với một gã lười. Nàng đâu chịu đời u ám, liền bỏ trốn tìm về bên chàng. Đúng lúc đi săn quá xa, chàng đâu biết tai họa ập xuống. Khăn phiêu nàng buộc lấy dấu, chứng minh lòng bên chân cầu thang. Vạch đa tuyệt vọng nàng gọi, rồi gục xuống sườn núi lưng trời. Nàng đã chết trên bờ vách đá treo leo. Từ đó nơi nhành hoa trắng lung linh, chàng khôn cùng lòng theo dấu đi tìm. Rồi cũng chết hoa loài chim trời một từ đây người Mường người Thái lấy tên nàng ban cho loài hoa. Nghe tiếng khen gọi rộn ràng chiều biên cương rừng ban trắng ngàn. Khăn phiêu đẹp tình sơn nữa trái tim mình dâng cho người thương. Lại nghe tiếng gọi chim trời rừng ban trắng lặng lẽ đáp lời. Ra riêng Nếu ai đã từng được nghe chuyện tình yêu trên khắp thế gian, chắc sẽ không gì so sánh lòng thủy chung tình yêu tổ thị. Đôi uyên ngỡ xưa đang hạnh phúc sống trong tổ ấm, nhưng bao ngày kia tiếng sét ngang trời, tiếng sét kia là ác mộng họ cùng chung huyết thống anh em. Quát trọng vang về số phận, chàng trai đã cất bước ra đi, mang bao niềm đau, nàng bồng con đứng trên đỉnh núi, trông mong người đi phương trời xa, người đàn bà hoa. Đàn bà hoa đã chờ trong nghìn năm, nhưng người đó đã không quay về để nàng sống qua thật mỏi mòn. Người đàn bà hoa đã vì lòng thủy chung còn sắc son, câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền cho mai sau. Nếu ai đã từng được nghe chuyện tình yêu trên khắp thế gian, chắc sẽ không gì so sánh lòng thủy chung tình yêu tổ thị. Nơi phương trời xa, chàng trai đó có hai đỉnh núi, mang tên vọng phu vẫn đứng đợi người đàn bà hoa. Ngang đầu ngẩng cao, mà con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai để vinh.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.